Tịnh nghiệp tam phước cuốn 1 do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại chùa Cực Lạc Mã Lai Á ngày 9 tháng 9 năm 2000. Kính thưa ông chủ tịch tổ chức Hoằng Pháp Đại hội, kính thưa ông bà cư sĩ Lý Kim Hữu, kính thưa đại biểu trụ trì chùa Cực Lạc Nhật Hằng Pháp Sư, kính thưa chư vị đại biểu chư đại tôn giáo, kính thưa chư sơn trưởng lão, kính thưa quý vị thân hào nhân sĩ, kính thưa quý vị đồng tu Tịnh Tông học hội, kính thưa quý vị nghị viên tỉnh thị, kính thưa chư vị đại đức cư sĩ, kính thưa chư vị đại biểu giới văn học giáo dục, kính thưa đại biểu của giới báo chí và chư vị hộ pháp, kính thưa chư vị pháp sư đại đức đồng tu, kính chào quý vị. Hôm nay tại chùa Cực Lạc Tân Thành, đây là một đạo tràng cổ xưa mà thường mới, chúng ta mọi người cùng nhau tụ hội một nơi, tại chỗ này học tập Phật Pháp là nhân duyên thù thắng không gì sánh bằng. Lịch sử của đạo tràng này đã có 111 năm. Dưới sự lãnh đạo của Nhật Hằng Pháp Sư, trong thời gian ngắn vài năm khiến người cảm thấy hoàn toàn đổi mới. Nếu chẳng phải là oai thần của Tam Bảo gia trì, được địa phương thủ trưởng ủng hộ, chúng sanh ở địa phương này rất là có phước. Chúng tôi nhìn thấy sự cảm ứng rõ ràng rất thù thắng. Lần này Tịnh Không Pháp Sư đến nơi đây vì quý vị tuyển chọn giảng là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Tịnh Nghiệp Tam Phước. Một đoạn kinh văn này tối hôm qua trong bữa tiệc tôi đã đơn giản báo cáo cho quý vị. Tôi cùng với nhân duyên của đạo tràng này, tuy rằng chúng tôi lần đầu tiên đến nơi đây tụ hội, cái duyên phần rất sâu, rất sâu. Trước kia Viên Anh lão pháp sư truyền công Lăng Nghiêm, sư phụ của tôi là Bạch Thánh pháp sư, là học trò của Viên Anh lão pháp sư, một đời cũng chuyên công Lăng Nghiêm. Lúc tôi mới bắt đầu học Phật, kinh Lăng Nghiêm là công khóa chủ tu của tôi, trước kia đã từng giảng qua rất nhiều lần.
Cô
Còn nhớ hình như là trước sau đã giảng qua 7 lần. Mãi cho đến sau khi Lý Bỉnh Nam, lão cư sĩ giảng sanh, tôi nhận lời của Ngài Phó Trúc chuyên tu chuyên hoằng kinh Vô Lượng Thọ của Hạ Liên Cư, lão cư sĩ hội tập. Đây là trong Phật Pháp, chỗ nói của cổ nhân là sư thừa. Trong xã hội ngày nay rất là khó thấy, nhưng đời cận đại những vị lão pháp sư hoằng pháp, chúng tôi thường thường gặp nhau đều rất cảm khái than tiếc. Tại hải nội ngoại pháp sư có thể giảng kinh thuyết pháp hầu như hoàn toàn đều từ giáo luật cổ xưa mà ra. Người trong Phật học viện mới ra thuyết pháp rất là ít có, bao gồm nơi đây Trúc Ma lão pháp sư đã vãng sanh tại Tân Gia Ba, Diễn Bồi pháp sư. Chúng tôi đều là tiếp thụ sự truyền thừa của cổ xưa. Sự truyền thừa này tuy rằng lịch sử Trung Quốc có hơn 2000 năm, cái hiệu quả vẫn còn rất thù thắng. Trong nền giáo học đáng được cho chúng ta suy nghĩ thật sâu, không nên đem nó bỏ đi. Thứ cổ xưa của Trung Quốc bên trong có rất nhiều thứ tốt, thì cũng như nền giáo học của Phật Đà không khác. Một đoạn kinh văn này trong kinh điển ghi chép Phu Nhân Vi Đề Hy lúc ấy có tai biến đến gia đình, đến quốc gia, bà có cảm giác đối với nhân sanh vô cùng tiêu cực, đến thỉnh cầu Thích Ca Mâu Ni Phật có cái thế gian nào hoàn cảnh sinh hoạt tốt nhất hay không, nếu dùng lời nói hiện nay là có khuynh hướng di dân. Đức Thế Tôn tiếp nhận lời khải thỉnh của Phu Nhân Vi Đề Hy, đem 10 phương chư Phật sát độ, dùng thần lực biến hiện ngay trước mặt bà, để cho bà có thể tự mình nhìn thấy. Chỗ này chúng ta phải nghĩ đến, chúng ta ngày nay có thể đem trạng huống của mỗi một nơi trên địa cầu, dùng kỹ thuật của khoa học, vệ tinh truyền đi, dùng mặt kính của truyền hình hiện ra ngay trước mặt chúng ta. Những cơ khí thiết bị này rất là phức tạp. Đức Thế Tôn không cần thứ phiền phức này, dùng thần lực của Ngài thì có thể biến hiện cho Phu Nhân Vi Đề Hy xem. Vả lại, bà nhìn thấy là lập thể, không phải là mặt bằng, giống như đối diện. Chúng ta từ chỗ này thể hội được khoa học kỹ thuật của Tây Phương Cực Lạc thế giới so với chúng ta thì cao minh hơn nhiều. Cho nên hồi năm ngoái tôi tại Mỹ Quốc giảng kinh, tôi cũng khuyên khoa học gia giỏi nhất trên thế giới nên đi du học đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cố gắng theo A Di Đà Phật học tập. Phu nhân Vi Đề Hy nhìn thấy rất nhiều thế giới của chư Phật, hoàn cảnh sinh hoạt của họ ở nơi đó, hoàn cảnh tu học so với thế gian này của chúng ta thù thắng hơn nhiều. Bà tuyển chọn Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Đức Thế Tôn không có giới thiệu trước cho bà, để cho bà tự mình chọn lựa. Bà chọn được, sự chọn lựa của bà đương nhiên Thích Ca Mâu Ni Phật vô cùng hoan hỷ. Đích thật bà có nhãn quan, có trí huệ. Ngay trong thế giới của chư Phật, tuyển chọn thù thắng nhất, viên mãn nhất, vững vàng nhất, một hoàn cảnh sinh hoạt tốt như thế. Vì vậy, phu nhân Vi Đề Hy thỉnh cầu Thế Tôn chỉ dạy đi như thế nào. Cực Lạc thế giới của A Di Đà Phật rất tốt. Làm thế nào được vãng sanh? Dùng lời nói hiện nay mà nói, chúng ta dùng phương pháp gì, dùng điều kiện gì thì mới có thể di dân đến Cực Lạc thế giới. Trước khi Đức Thế Tôn chưa dạy phương pháp cho bà, trước tiên vì bà nói một đoạn kinh văn. Đoạn kinh văn này vừa mở đầu: Nhĩ thời Thế Tôn cáo Vi Đề Hy, Nhữ Kim Tri Phủ, A Di Đà Phật khứ thử bất viễn, Nhữ Đường Hệ Niệm, Đế Quán Bỉ Quốc, Tịnh Nghiệp Thành Giả, Ngã Kiên Vi Nhữ, Quảng Thiết Trung Thí, Diệt Linh Vị Lai Thế Nhất Thiết Phàm Phu, Dục Tu Tịnh Nghiệp Giả, Đắc Sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc Độ. Mấy câu này của Đức Thế Tôn rõ ràng là nói cho chúng ta Cực Lạc thế giới cách đây không xa, đích thật không xa. Cổ Đại Đức được thường nói: sanh tắc quyết định sanh, khứ tắc thật bất khứ. Cái hàm ý này người trước kia đích thật rất khó lý giải, do vì hiện tại khoa học phát đạt, chúng ta đã tiếp thụ một ít nền giáo dục khoa học, dùng khoa học cận đại để chứng minh thì dễ hiểu hơn nhiều. Tây Phương Cực Lạc thế giới và thế giới hiện tiền của chúng ta là không gian cảnh giới khác nhau, giống như chúng ta xem truyền hình không khác. Màn bạc của truyền hình là một cái, băng tần thì khác nhau, chúng ta chuyển sang một băng tần khác, tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng là cái mặt chính này. Cho nên nói sắc sanh tắc quyết định sanh, khứ tắc thật bất khứ, chuyển sang một băng tần khác. Chúng ta ngày nay vì không biết dùng phương pháp gì để chuyển sang cái không gian khác. Nếu như biết được chuyển sang cái băng tần không gian này thì mười phương chư Phật sát độ đều hiện ra trước mắt. Phật tại trong kinh thường nói: thập pháp giới y chánh trang nghiêm, trên thực tế là cái không gian tồn tại cảnh giới khác nhau. Câu nói này của Phật ý nghĩa rất sâu, rất sâu. Nhưng phải dùng phương pháp gì? Nhữ đường hệ niệm. Trong kinh Di Đà dạy cho chúng ta, nhất tâm hệ niệm. Đây là bản dịch của Huyền Trang Đại Sư. Huyền Trang Đại Sư dịch là nhất tâm hệ niệm. Trong bản dịch của La Thập Đại Sư là nhất tâm bất loạn. La Thập là ý dịch, Huyền Trang Đại Sư là trực dịch. Đây là chỉ dạy cho chúng ta cái bí quyết giảng sanh. Cái bí quyết này Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói, là trong kinh Hoa Nghiêm nói, hư không pháp giới tất cả chúng sanh duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Trong kinh Đại Thừa thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, hệ niệm quán tưởng. Chúng ta biết được bí quyết đột phá thời gian không gian. Vì sao chúng ta không thể đột phá? Vì vọng niệm của chúng ta quá nhiều, phân biệt chấp trước quá nhiều, cho nên không thể đột phá. Giờ đây chúng ta cũng có thể thể hội được không gian khác nhau. Từ trên lý luận mà nói, cảnh giới là vô hạn. Là cái gì tạo thành? Từ chỗ nào đến? Phật nói pháp giới nguyên lai là nhất chân. Trong kinh Hoa Nghiêm nói là hoa tạng thế giới. Trong kinh Tịnh Độ nói là cực lạc thế giới. Đều thuộc về nhất chân pháp giới. Pháp giới vốn là nhất chân, tại sao lại biến thành cái cảnh giới không gian phức tạp như thế? Phật trong kinh nói cho chúng ta cái nguyên nhân này, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta biến hiện ra. Tất cả chúng sanh có vọng tưởng phân biệt chấp trước vô lượng vô biên, đã đem cái không gian vặn công, đã đem cái không gian biến dạng, cho nên đã biến thành thập pháp giới. Thập pháp giới là phần lớn, mỗi phần nhỏ của pháp giới vô cùng phức tạp. Chúng ta đã biết thập pháp giới này từ chỗ nào đến. Chúng ta cũng biết được làm sao để giải quyết vấn đề này, khôi phục đến nhất chân. Cho nên Phật trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Đại Thừa, trong kinh Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, hôm nay chúng tôi giảng quán kinh, đều nói đến hệ niệm đế quán. Tịnh nghiệp mới thành tựu. Tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tâm tịnh thì mới có thể đột phá chướng ngại thời gian không gian. Vậy thì cái phương pháp này đã vì chúng ta nói ra rồi. nói tỉ mỉ thì phần kinh văn ở phía sau. Đức Phật vô cùng từ bi, chẳng những phu nhân Vi Đề Hy thỉnh pháp, bà đã được lợi ích. Do vì bà khải thỉnh pháp này cũng đặc biệt vì tất cả phàm phu đời mạt pháp mà nói, tức là những người hiện nay chúng ta. Chúng ta muốn tu tịnh nghiệp, cũng muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, y theo phương pháp lý luận này để tu học, đều được thành tựu. Cho nên phía sau Phật nói ra ba việc. Ba việc này đề ra trước: dục sanh bỉ quốc giả, đường tu tam phước. Chúng ta biết được thành Phật, trong tất cả kinh luận đều nói Phật là nhị túc tôn. Túc là ý nghĩa đầy đủ, tức là ý nghĩa viên mãn. Trí huệ của Phật viên mãn, phước báo của Phật viên mãn. Tây phương là cõi Phật, nhất chân pháp giới là quốc độ của chư Phật. Nếu như chúng ta không có trí huệ, không có phước báo, không có cách nào đi đến tịnh độ của các ngài, không thể đạt đến hoàn cảnh tu học sinh hoạt của các ngài. Cho nên trước tiên chỉ dạy cho chúng ta tu phước. Nhà Phật nói phước huệ song tu, phước ở phía trước, huệ ở phía sau. Trước tu phước, sau tu huệ. Điều này có đạo lý. Anh xem Ngạn Ngữ thường nói phước chí tâm linh. Một người tu phước, phước báo đã hiện tiền, người này đột nhiên thông minh, đã có trí huệ. Giờ đây có thể biết phước báo và trí huệ có liên quan mật thiết. Thế Tôn tại chỗ này trước tiên dạy cho chúng ta tu phước, tu tam phước. Phước thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ nhất là căn bản, là nền tảng của phước đức. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta như thế. Tại Trung Quốc thời xưa, Khổng Lão Phu Tử cũng dạy cho chúng ta như thế. Trước kia tôi gặp những người học sách của Khổng Tử. Thật tại mà nói, hiện bây giờ cũng chẳng có nhiều. Tôi hỏi họ, nền giáo học một đời của Khổng Mạnh, ngài dạy cho người ta cái gì? Có thể dùng một câu nói đem nó giới thiệu rõ ràng được không? Tôi đề ra vấn đề này, không có người nào có thể trả lời cho tôi. Thật ra câu trả lời ở trong Tứ Thư và Đại Học. Quý vị lật xem thiên thứ nhất trong Đại Học, Đại Học Chi Đạo tại Minh Minh Đức, tại Thân Dân, tại Chỉ Ư Chí Thiện. Chi chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng an, An như hậu năng lự, lự như hậu năng đắc. Nền giáo học của Khổng Mạnh một đời chẳng lìa tổng nguyên tắc, tổng cường lĩnh của một đoạn nhỏ này. Nền giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta có thể dùng một câu nói rõ ràng được không? Có thể, tức là một câu này: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Là 49 năm thuyết pháp, không xa lìa cái cương lĩnh này. Đây là giáo nghĩa căn bản của Phật Pháp, cùng với nhà nho tương thông. Nhà nho nói minh đức. Cái gì gọi là minh đức? Minh đức tức là hiếu kính. Hiếu kính là trong đức năng của bản tánh. Chữ hiếu này ý nghĩa sâu rộng vô tận. Cách viết chữ này của Trung Quốc, bên trong lục thư thuộc về Hội Ý, văn tự Trung Quốc sáng tạo văn tự này có 6 nguyên tắc gọi là lục pháp, cũng gọi là lục thư. Đây là một thứ trong lục pháp gọi là Hội Ý. Anh nhìn thấy dạng chữ này thì biết được ý nghĩa của nó. Chữ này phía trên là chữ lão, phía dưới là chữ tử. Cái ý nghĩa này rất rõ ràng. Đời trước và đời sau là cùng một thể. Nếu như phân chia ra, hiện là nói cách biệt. Cách biệt thì không có hiếu, thì chữ này chẳng có. Ngoại quốc, người ngoại quốc có cách biệt. Bên trong văn hóa Trung Quốc không có cách biệt. Đời trước còn có đời trước, đời sau còn có đời sau. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung, là một thể sanh mạng. Bên trong hàm ý của chữ này, trong nhà Phật nói, nhà Phật nói chân như, nói bản tánh, nói chân tâm, nói lý thể. Ngàn khắp mười phương, dọc cùng tam tế. Cùng với phù hiệu này tượng trưng chẳng có khác nhau. Bên trong cái phù hiệu này nhìn thấy dọc cùng tam tế, ngàn khắp mười phương. Trong kinh Phật thường nói mười phương tam thế Phật cộng đồng một pháp thân. Cái phù hiệu này tức là đại biểu cho pháp thân, tức là một đại biểu của hư không pháp giới, tất cả chúng sanh. Trung Quốc dùng một chữ này. Nếu anh không hiểu giải đạo lý của chữ hiếu này, thì anh làm sao biết được? Đức hạnh của hiếu đạo, anh làm sao sống đây bên trong cái phù hiệu này bao trùm tất cả? Trong kinh Hoa Nghiêm nói: tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Hữu tình, chúng ta ngày hôm nay nói động vật. Vô tình, người hiện nay nói thực vật, khoáng vật, cái hiện tượng tự nhiên. Điều là tự tánh biến hiện ra những thứ này. Cho nên một chữ hiếu này, nó là đại biểu cho hư không pháp giới, tất cả chúng sanh. Bản lai tức là như thế. Nhà Phật nói pháp nhĩ như thị. Đây là hiếu, lý luận của một chữ này. Sâu rộng vô biên, phải thực hiện, thực hành trong phụ tử. Chúng ta để tâm quan sát, trẻ sơ sanh ra đời, cha mẹ lo lắng, thương yêu nó, đó là biểu hiện của tự tánh, tự nhiên lưu lộ ra. Lại quan sát trẻ sơ sanh, lúc 2-3 tuổi, đến 3 tuổi biết việc rồi, đều biết thương cha mẹ. Thiền tánh là như vậy. Cho nên chữ hiếu này, một chữ hiếu này là thiền tánh, từ thiền tánh mà ra. Nếu như con người không có sự giáo dục tốt, cái thiền tánh rất dễ mê mất. Sự giáo dục của hậu thiên vô cùng vô cùng quan trọng. Hậu thiên nhất định phải tiếp thụ nền giáo dục của thánh hiền nhân. Cái gì gọi là thánh? Một chữ thánh này định nghĩa của nó đối với vũ trụ nhân sanh, vạn sự vạn vật thông đạt hiểu rõ, không có sai lầm. Hả, người này chúng ta xưng họ là thánh nhân. Nói một câu khác, nếu dùng lời cạn cợt hiện nay mà nói, thánh nhân tức là người đã minh bạch. Chúng ta phàm phu đối với nhân quả, xử lý nhân sanh vũ trụ hoàn toàn không thông đạt. Thông đạt rồi người này thì gọi là thánh nhân, không thông đạt thì gọi là phàm phu. Người Trung Quốc gọi là thánh nhân, người Ấn Độ gọi Phật xưng là Phật Đà. Phật Đà tức là thánh nhân, người Tây Phương xưng là Thượng Đế, gọi là thần. Thật ra là một việc. Chúng ta tỉ mỉ đi đọc tụng kinh sách của tất cả tôn giáo trên thế giới, thì chúng ta hiểu rõ, họ viết kinh sách, viết kinh điển, những người này là thánh nhân. Họ đối với đại đạo lý của nhân sanh vũ trụ đều biết rõ, đều thông đạt, chẳng có khác biệt, khiến cho chúng ta nghĩ đến Quan Thế Âm Bồ Tát 32 ứng thân. Ứng cái thân gì được độ, ngài liền hiện thân gì. Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng có tướng trạng nhất định, là chẳng có. Tùy tâm của chúng sanh mà biến hiện tướng trạng khác nhau. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tùy chúng sanh tâm ưng sở tri lượng. Trong Phẩm Phổ Môn nói 32 ứng thân, ứng cái thân gì được độ, ngài liền hiện thân gì. Nên nói thuyết pháp gì cho chúng sanh, ngài liền thuyết pháp gì. Cho nên Phật chẳng có hình tướng nhất định, không có định pháp để nói. Đây là chân thật trí huệ, quyết định chẳng có định pháp để nói. Giống như một vị bác sĩ giỏi, một vị đại phu. Đại phu có to thuốc tốt hay không? Không có. Họ xem mạch cho anh, sau khi xem mạch xong, cấp cho anh to thuốc. Tuyệt đối chẳng phải là trước tiên dự bị một số to thuốc đưa cho anh để trị bệnh. Anh dùng thuốc không đúng căn bệnh, vì anh không có y theo to thuốc của tôi. To thuốc của tôi không có sai, là bệnh của anh hại sai rồi. Làm sao có hạng đại phu như thế chứ? Chư Phật Bồ Tát và thánh nhân ở trong tôn giáo thế gian này đều là rất phi thường. Cho nên chúng ta từ quan điểm của Phật giáo mà nhìn, tất cả chúng thần trong tôn giáo đều là hóa thân của Phật Bồ Tát, toàn là Phật Bồ Tát. Lúc tôi nói như vậy, rất nhiều cha xứ của Thiên Chúa giáo, mục sư của Cơ Đốc giáo nghe rồi đều mở mắt lớn mà nhìn. Tôi nói nếu từ trên nhãn quan của anh mà nhìn, chư Phật Bồ Tát đều là hóa thân của Thượng Đế. Ồ, họ vừa nghe chúng ta hòa với nhau mà, thì chẳng có việc gì xảy ra. Là một chẳng phải hai, không nên cãi nhau nữa, không nên tranh chấp nữa. Đức thật là một, thì cũng như thân thể của chúng ta không khác. Tôn giáo khác nhau cũng như bộ phận trong thân thể của chúng ta khác nhau. Dân tộc khác nhau cũng như vị trí trên thân thể của chúng ta khác nhau. Là một cái thân thể, một cái tế bào ở chỗ nào có bệnh thì toàn cả thân thể của chúng ta không được tự tại. Cùng một đạo lý, hư không pháp giới là một pháp thân. Vậy anh mới có thể hiểu được nghĩa lý thông suốt. Thật sự đã rõ ràng, đã minh bạch, nhiên hậu ý nghĩa của hiếu đạo thì anh thông đạt, hiểu rõ. Anh cũng biết được thực hiện như thế nào. Học thuyết của nhà Nho xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Nền tảng của Phật Pháp cũng xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Về sau, điều là phát dương quảng đại của hiếu đạo. Phật trong giới kinh rõ ràng nói cho chúng ta, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Đây là tận hiếu hiếu đạo, phạm vi đã mở rộng, hiếu thuận tất cả chúng sanh. Đây là tánh đức viên mãn hiển lộ. Chúng ta ngày nay khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đã trái nghịch lời dạy của Phật Đà, đã trái nghịch lời dạy của Thánh Hiền. Chúng ta tỉ mỉ đem học thuyết của Nho Phật hợp lại mà nhìn, thì càng dễ hiểu rõ, càng dễ thể hội. Cho nên thực sự thực hiện sự hiếu đạo tức là thân dân. Thân dân nếu dùng lời nói hiện nay mà nói tức là nhân từ bác ái. Đối tượng là tất cả chúng sanh. Sau cùng nói cho chúng ta, minh đức và thân dân đều phải đạt đến tối viên mãn, tối cố cánh, đạt đến chí thiện. Một đời người trong thế gian là một sự việc lớn này. Chí thiện là gì đây? Chí thiện tức là làm thánh, làm Phật. Cho nên cổ nhân đi học cùng với người nay, ngày nay đi học khác nhau. Cổ nhân đi học chí tại thánh hiền. Người học Phật, ta vì sao mà học Phật? Ta học Phật chí tại làm Phật. làm Phật mới là chí thiện, làm thánh nhân mới là chí thiện. Chỉ ư chí thiện là lập chí làm Phật, lập chí làm thánh nhân. Tâm của chúng ta đã định rồi, không bị cảnh giới bên ngoài dụ hoặc, không bị hoàn cảnh bên ngoài lay động. Tâm của anh đã định, định nhi hậu năng an. An thì anh được tự tại, anh được vui sướng. An nhi hậu năng lự, lự là trí huệ. Trí huệ đã khai mở, sau cùng lự nhi hậu năng đắc. Đắc là cái gì? Anh hy vọng sở cầu chí thiện, anh đã được rồi. Người thông thường chúng ta nói, anh học Phật đã chứng đắc quả vị của Phật, anh học nho đã đạt đến cảnh giới của thánh nhân. Nho và Phật nói chẳng có khác nhau. Đó là nói một chữ hiếu. Chữ hiếu thực hiện trong cuộc sống của chúng ta là dưỡng. Cho nên câu thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu. Chẳng những cuộc sống hằng ngày của cha mẹ chúng ta phải chăm lo là việc đương nhiên, nhưng hiện nay người ngoại quốc chẳng nuôi dưỡng cha mẹ. Người Trung Quốc còn có cái quan niệm này, nhưng hiện nay cái quan niệm này đã dần dần đạm bạc rồi. Đây là nguy cơ của ý thức dân tộc chúng ta. Chúng ta phải cảnh thức đến, nuôi dưỡng cha mẹ có phải là tận hiếu không? Không phải. Cổ nhân cử ra thí dụ rất nhiều, động vật cũng có nuôi dưỡng cha mẹ. Phải biết được nuôi dưỡng cái tâm của cha mẹ, nuôi dưỡng cái trí của cha mẹ. Nếu như chúng ta thường thường để cho cha mẹ vì hành vi của mình mà sanh phiền não, đây là bất hiếu. Lúc thời thiếu niên, học trong trường học, bài vở không tốt, cha mẹ bận tâm lo âu là bất hiếu. Thân thể không tốt là bất hiếu. Tổng kết mà nói, anh để cho cha mẹ bận tâm, không tôn kính thầy giáo, cùng bạn học không hòa thuận, đều để cho cha mẹ bận tâm, đây là chẳng phải nuôi dưỡng cha mẹ. Đến khi trưởng thành, học nghiệp đã thành, kết hôn rồi, sau khi kết hôn vì vợ của anh vợ của em bất hòa, cha mẹ cũng bận tâm, cha mẹ lại bận. Khi có con cái bất hòa, cha mẹ lại bận tâm. Cha mẹ bận tâm một đời, tận hiếu chẳng phải dễ. Đi vào xã hội, chúng ta cử một thí dụ nói, anh phục vụ trong công ty, anh không có trung thành với chủ nhân, không có cùng với đồng sự hợp tác với nhau, anh đối xử thuộc hạ không tốt, toàn là bất hiếu. Anh mới biết được phạm vi của chữ hiếu rộng lớn, đem toàn bộ cuộc sống của chúng ta đều bao quát ở trong đó. Đây là nói chúng ta nuôi dưỡng cái tâm của cha mẹ như thế nào. để cho cha mẹ tâm an vui sướng. Đây mới là người con có hiếu, nhưng vẫn chưa phải thật sự tận hiếu. Tại vì sao? Cái chí của cha mẹ anh có nghĩ đến chưa? Cái chí của cha mẹ là mong mỏi anh. Như người thế gian thường nói, vọng tử thành long, vọng nữ thành phụng. Anh không thành được long, không thành được phụng là bất hiếu. Long là cái gì? Long là Phật, long là thánh nhân. Nói một câu khác, tức là anh tự mình tu hành không thể đạt đến địa vị của thánh nhân, chưa có thể làm được tất cả việc thiện của thiên hạ. Cha mẹ đối với anh đã chiếu cố cuộc sống vật chất cho anh, cũng để cho ta rất vui sướng. Nhưng cha mẹ đối với nguyện vọng của anh không thể làm được. Cho nên đẳng giác Bồ Tát hiếu vẫn chưa viên mãn. Tại vì sao? Vì hãy còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Hiếu dưỡng phụ mẫu, một câu này làm được viên mãn một tơ hào cũng không khiếm khuyết là ai vậy? Là quả địa Như Lai. Đáng giác Bồ Tát vẫn chưa đạt đến cứu cánh viên mãn. Anh hãy nghĩ xem, Phật Pháp chẳng những là Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương tam thế tất cả chư Phật, giáo hóa chúng sanh, tức là một câu này. Cho nên người ta muốn hỏi, cái gì là Phật Pháp? Phật Pháp là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Nó chẳng phải là tôn giáo. Nó là giáo dục. Cho nên chúng ta tỉ mỉ quan sát từ trong kinh điển, một đời của Thích Ca Mâu Ni Phật, việc làm của Ngài thật tại mà nói, là đối với hư không pháp giới tất cả chúng sanh giáo dục viên mãn chí thiện. Thích Ca Mâu Ni Phật là người như thế nào? Chúng ta dùng cương vị ngày nay mà nói, Ngài là một nhà giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Ngài là một vị, năm xưa Ngài còn tại thế, Ngài là một vị tự nguyện công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên, đang được người tôn kính. Chẳng những chúng ta tôn kính, thần cũng tôn kính. Học pháp giới tất cả chúng sanh không có một ai không cung kính. Một đời của Ngài cống hiến cho tất cả, Ngài chẳng có đề ra yêu cầu với bất cứ người nào. Triệt để cống hiến, Ngài không tiêu cực. Mỗi ngày dạy học cùng với đại chúng học tập 8 tiếng, 49 năm, không có ngừng nghỉ. Chúng ta có bao giờ nhìn thấy trong kinh điển nói, có lúc nào Thích Ca Mâu Ni Phật đi nghỉ ngơi không? Thích Ca Mâu Ni Phật không có nghỉ ngơi. Một năm 360 ngày, một ngày nghỉ cũng chẳng có. Chân thật tinh tấn, đều là làm gương cho người đời sau. Đó là người đã triệt để giác ngộ. Đây là hiếu dưỡng cha mẹ. Tôi dùng một ít thời gian sơ lược nói đại ý của một câu này. Hy vọng chư vị đồng tu để tâm đi thể hội. chúng ta phải khôi phục lại tánh đức. Nếu muốn siêu việt luân hồi, siêu việt thập pháp giới, bốn chữ này rất quan trọng. Nếu như nền tảng này đã sơ xuất, trong Phật pháp bất luận tu học một pháp môn nào đều không thể thành tựu. Như chúng ta cất nhà, bất luận là cao hay thấp, đây là nền đất, đây là nền tảng. Anh chẳng có nền tảng, anh nhất định không thể thành tựu. Ai dạy cho anh hiếu đạo? Phải có thầy dạy. Cho nên Phật pháp là sư đạo, sư đạo xây dựng trên nền tảng hiếu đạo. Câu thứ hai, phụng sự sư trưởng. Trong xã hội cũ của Trung Quốc, ân đức của thầy và cha mẹ bằng nhau, là bình đẳng. Chúng ta tại trong lễ ký nhìn thấy phong tục tập quán của cổ nhân cùng với ngày nay khác nhau. Cổ nhân đối với người thành niên, con trai 20 tuổi hành quan lễ, đội mũ, hành quan lễ, anh là người thành niên, không thể xem anh như trẻ con. Con gái 16 tuổi hành kế lễ, chải đầu, thành niên rồi. Thành niên thì người ta tôn trọng anh, không gọi tên của anh. Người đồng vai với anh em bằng hữu tặng cho anh một chữ, chúng ta nói là biệt hiệu, gọi chữ không gọi tên. Một đời người có thể gọi tên anh chỉ có hai người, một là cha mẹ, một là thầy. Anh mới biết được thầy và cha mẹ là bình đẳng. Nếu như anh người ta vẫn còn gọi tên anh thì anh đã có tội, không xem anh là người để đối đãi, đó là rất nghiêm trọng. Anh xem chúng tôi trong sách xưa nhìn thấy hoàng đế đối với đại thần đều xưng chữ không xưng danh, là cung kính, kính đại thần. Nếu như hoàng đế gọi tên anh là anh đã phạm pháp, anh có tội, anh phải bị trừng phạt. Đó là không xưng chữ của anh, gọi tên của anh. Cho nên chúng ta từ trong cổ lễ mà nhìn, học trò đối với sư trưởng và đối với cha mẹ hoàn toàn bình đẳng. Ân đức của thầy đã đem sự chỉ dạy của thánh nhân truyền cho chúng ta. Chúng ta mới biết được làm người. Nền giáo học là nguyên do của minh đức. Chúng ta vì sao có thể minh đức, vì sao biết được hiếu dưỡng cha mẹ, là nhờ có thầy dạy. Cho nên đối với thầy phải phụng sự. Trong phụng sự quan trọng nhất là phải y giáo phụng hành. Thầy chỉ dạy cho chúng ta phải có lòng tin, phải có thể lý giải, phải thiết thực làm đến nơi. Như vậy mới không phụ lòng của thầy. Đây là học trò tốt của thầy. Nếu như đối với sự chỉ dạy của thầy không tin tưởng, quyết định không thể theo họ học. Dù cho vị thầy rất cao minh, rất tốt, có đạo đức, có học vấn, anh đối với họ chẳng có lòng tin, anh theo họ học quyết định không thể thành tựu. Cho nên chúng ta tuyển chọn thầy chẳng có khác biệt, sự tuyển chọn mà anh tôn kính nhất thì người này đã thành công.